Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 219. Chuyển ngữ Lệ Bảo, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 4 tháng 11 năm 1999, địa điểm Cửu Long, Hồng Kông. Xin mời mở bản kinh ra. Bài kệ tụng thứ 3 của Nhật Thiên Từ. Phật thân vô đẳng, vô hữu tỷ, quang minh chiếu diệu biển thập phương, siêu quá nhất thiết tối vô thượng, như thị pháp môn hoan hỷ đắc. Bài kệ này là tán tụng của Tu Di Quang Quang Hỷ Tràng Thiên Tự. Pháp môn ông tu học là Di Nhất Thiết Chúng Sanh Chủ Linh Cần Tu Vô Biên Tịnh Công Đức Giải Thoát Môn. Làm chủ tất cả chúng sanh, chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa này. Chủ là chủ tể. Là điển hình mô phạm. Nói cách khác, hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể học tập theo tấm gương của Ngài. Cho nên chủ ở đây có nghĩa là giáo chủ. Trong kệ tụng này, chúng ta đọc được kết hợp với văn trường hàng để xem ý nghĩa càng rõ ràng hơn. Thân Phật không có gì sánh bằng. Câu này chính là nói với chúng ta Phật là chủ giáo hóa tất cả thế gian. Chúng ta nói cách khác là người chủ trì giáo hóa. Vì thế Phật là bậc thầy của ba cõi, giáo chủ của trời người. Chúng ta thấy bậc đại đức xưa thường dùng hai câu này để khen ngợi Đức Phật. Thân của Phật vô lượng vô biên. Trong kinh này chúng ta thấy rất nhiều. Phật không có thân tướng nhất định. Tùy loại hóa thân. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Đáng dùng thân gì để độ, Phật liền hiện thân đó. Phật ở đây chúng ta tuyệt đối không thể hiểu sai, xem Ngài như một con người, vậy là sai. Phật không phải một con người, vậy rốt cuộc là gì? Phật là tánh đức trong tự tánh của chúng ta, không phải ai khác, Ngài là bản thân mình. Tánh đức của mình hiển lộ. Đạo lý này rất sâu. Người bình thường không dễ dàng nghe hiểu. Cho nên trong kinh giáo, Phật thường dùng thí dụ để nói rõ. Người nghe giảng như chúng ta, từ trong thí dụ có thể lãnh hội được chân thật nghĩa của Đức Phật nói. Phật thường dùng cảnh mộng làm ví dụ, vì mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Chúng ta ban đêm nằm mộng thấy Phật, Phật từ đâu đến? Phật vẫn là trong tâm ta biến hiện ra. Vì toàn bộ cảnh mộng đều là từ tâm mình biến hiện ra. Trong mộng có bản thân, có Phật. Trong mộng còn có rất nhiều người, có núi sông đại địa. Những thứ này toàn do tâm mình biến hiện ra. Xa rời tự tánh, không có một pháp nào khả đắc. Cho nên người xưa nói, nếu quý vị ở trong mộng giác ngộ, hiểu rõ tôi bây giờ đang nằm mộng, lúc này quý vị hiểu được điều Phật nói trong kinh: toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Chân là tâm năng biến, vọng là cảnh giới sợ biến. Cảnh giới trong mộng là vọng, tâm bây giờ biến thành cảnh mộng. Toàn chân chính là vọng, cảnh mộng là vọng. Toàn bộ cảnh mộng chính là chân tâm năng hiện của ta. Cho nên toàn vọng là chân, chân vọng không hai. Tánh tướng nhất như, chúng ta từ trong thí dụ này có thể thể hội được, thể hội sâu sắc, quan sát tỉ mỉ. Chúng ta nói cảm và ứng. Cảm là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta, ứng là chân tâm của chúng ta. Chúng ta gọi bản tánh chân như là Phật. Chân như là một. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên. Nhưng cảm ứng của tánh đức có thể tùy ý niệm chúng sanh mà thay đổi, biến hóa không cùng. Tại sao nói không có điều gì sánh bằng? Vì Ngài thuần chân không vọng. Cho nên chúng sanh trong chính pháp giới đều không thể bình đẳng với Ngài. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Ngài và Phật không thể ngang bằng. Nếu một phẩm vô minh này phát, Ngài thành Phật, Phật và Phật ngang nhau. Đẳng giác Bồ Tát còn không thể, huống hồ phẩm vị thấp hơn, huống hồ phàm phu chúng ta. Không ai sánh bằng, không ai có thể sánh với Phật. Phật là thuần thiện, trong các pháp nói chung không ngoài hai chữ thiện ác. Trong 10 pháp giới, địa ngục thuần ác không thiện. Chư Phật thuần thiện không ác, ở giữa đều là thiện ác hỗn tạp. Thiện nhiều, ác ít, sanh lên trên. Ác nhiều, thiện ít, đọa lạc xuống dưới. Mười pháp giới hình thành như vậy, hình thành vô lượng vô biên pháp giới. Chữ thăng trầm trong mười pháp giới không ngoài hai chữ thiện ác mà thôi. Cho nên Phật thuần thiện không ác, chúng sanh trong chín pháp giới không ai sánh bằng. Đây là nói hai vấn đề như vậy, nhưng trong năm chữ này còn có ý nghĩa rất sâu, chúng ta cần phải lãnh hội. Phật tánh, Phật thân đã là tánh đức hiển hiện, là nói rõ tánh đức không ai bằng, không ai sánh được. Như vậy sẽ quay về tự tánh. Vậy là nói đến bản thân chúng ta. Bản thân ta có Phật tánh, tánh đức của mình và chư Phật Như Lai quả địa thượng không hề có chút sai biệt nào. Phật dạy bảo chúng sanh không có gì khác là giúp tất cả chúng sanh khôi phục tánh đức mà thôi. Chúng ta tiếp nhận dạy bảo của Phật, y giáo phụng hành, tánh đức khôi phục, cũng làm Phật. Phật kể công chăng? Không có. Tâm Phật thanh tịnh, Phật không nói tôi đối với ông có ân đức, tôi làm rất nhiều việc tốt giúp mọi người thành Phật, công đức của tôi rất lớn. Phật không có ý niệm này. Những suy nghĩ về công đức, phước đức, ân đức này đều là phàm phu. Phàm phu mới có phân biệt chấp trước như vậy. Như Lai quả địa thượng không có, một ý niệm đều không có. Cho nên mới là thuần thiện, thuần chân không vọng. Việc nhất định phải làm, ý niệm tuyệt đối không có. Đây gọi là không trú vào hai bên không và có. Kinh Kim Cang nói là vô trụ sanh tâm. Vô trụ là không sanh ý niệm, gọi là vô trụ. Sanh tâm là gì? Giúp tất cả chúng sanh. siêu phàm nhập thánh. Tất cả chư Phật như vậy, Pháp Thân Bồ Tát cũng như vậy, gương tốt như vậy chúng ta cần học, phải siêng năng nỗ lực học tập. Ánh sáng chói rọi khắp mười phương, các ngài khởi tâm động niệm là ánh sáng. Tại sao khởi tâm động niệm? Đều vì tất cả chúng sanh khắp ba đời mười phương. Ánh sáng ý niệm chiếu mười phương. Lời nói các ngài cũng là ánh sáng khắp chiếu mười phương. Mỗi câu mỗi chữ đều lợi ích tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới. Việc làm các ngài cũng là ánh sáng chiếu mười phương. Đời sống là tấm gương sáng cho tất cả chúng sanh khắp mười phương. Các ngài làm việc, tinh thần làm gì, thái độ làm gì, cũng là tấm gương sáng cho tất cả chúng sanh mười phương. Từng ly từng tí trong cách xử sự làm người của các ngài đều là tấm gương sáng cho tất cả chúng sanh. Đây chính là ánh sáng chói rọi khắp mười phương. Chúng ta phải hiểu rõ, phải giác ngộ, phải học tập. Quý vị nhất định phải hiểu, vì tất cả chúng sanh là chí công vô tư, ánh sáng chiếu khắp. Vì bản thân là u ám, một mảng đen tối. Trái ngược với tánh đức, tánh đức là ánh sáng, tánh đức là không cầu lợi. Chỉ khởi lên một niệm tự lợi, một mê tất cả mê. Ánh sáng chiếu khắp của tự tánh mất đi, biến thành một mảng đen tối. Trong tự tánh không có mảng u tối. U tối này từ đâu đến vậy? Do vô minh tạo thành, cũng chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành. Chúng ta hôm nay sống trong u tối, đọa lạc trong đó, cần phải biết do nguyên nhân gì mà đọa lạc. Phật Bồ Tát hôm nay giúp chúng ta ba nghiệp thân khẩu ý đều giúp chúng ta khởi tâm động niệm. Giúp chúng ta là ý nghiệp, hết lời khuyên bảo dạy dỗ chúng ta là ngữ nghiệp. Trong cuộc sống và hành vi thể hiện vô số điển phạm cho chúng ta noi theo là thân nghiệp, ba nghiệp thân ngữ ý, dạy chúng ta một cách viên mãn. Ân đức này đứng hàng đầu thế gian xuất thế gian, cũng là không ai bằng, không ai sánh được. Tri ân mới biết cách báo ân. Dùng phương pháp gì báo ân vậy? Y giáo phụng hành. Trong kinh Phật thường dạy chúng ta, thọ trì độc tụng vì người diễn nói, chỉ có phương pháp này mới có thể báo thâm ân đức Phật. Thọ là có thể tin, có thể hiểu, có thể hành. Đây mới gọi là thọ. Trên thực tế bao gồm cả bốn chữ tín giải hành chứng. Quý vị đúng thật đã thọ, tiếp thu. Trì là bảo trì, mãi mãi không mất. Không những đời này không mất đi, đời đời kiếp kiếp đều không mất. Nói cách khác, đời đời kiếp kiếp đều hành Bồ Tát Đạo. Đây gọi là trì. Đọc tụng vì người diễn nói là quá tha, là giúp người. Đọc tụng trong đây có tự lợi, có lợi tha. Tự lợi là thân cận chư Phật Bồ Tát. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh không lìa Phật Bồ Tát, thân cận Phật Bồ Tát. Mọi lúc mọi nơi ở chung với Phật Bồ Tát. Đây là tự lợi của đọc tụng. Đọc tụng cũng lợi tha. Mặc dù khi chúng ta đọc kinh bên cạnh không ai nhìn thấy, nhưng có rất nhiều quỷ thần mà mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Họ vây quanh chúng ta để nghe, nghe kinh, nghe chúng ta đọc kinh. Có không ít đồng học đang đọc kinh hoặc khi đang niệm Phật, nhìn thấy đoan tướng, nhìn thấy hào quang, ngửi được mùi hương lạ. Đoan tướng này nhiều nhất cũng bình thường nhất, thường có. Trước đây khi tôi mới học Phật cũng thường có hiện tượng này. Khi đó tôi thỉnh giáo với Pháp Sư Sám Dân. Pháp Sư nói với tôi, khi ông niệm Phật đọc kinh, có thiên thần quỷ thần ở bên cạnh nghe. Nhất là thiên thần, trên thân có mùi thơm, áo quần có mùi hương. Quỷ thần không có, thiên thần có. Chứng minh chúng ta niệm Phật đọc kinh có thiên thần quỷ thần thường dây quanh, họ đang nghe. Cho nên đọc tụng chính là lợi tha. Bây giờ chúng ta có trường hợp chứng minh càng có sức thuyết phục hơn. Không những có người chúng ta niệm Phật, quỷ thần nghe. TV phát đĩa video quỷ thần cũng nghe. Đây là trường hợp chứng minh gần đây nhất của chúng ta. Quỷ thần đang nghe. Nếu chúng ta không dụng công, đến quỷ thần đều không bằng. Không tinh tấn thực hành, quỷ thần đều cười nhạo quý vị. Quý vị không những không có mặt nhìn người, đến quỷ thần đều không dám nhìn. Quý vị đi về đâu đây? Đáng cho chúng ta cảnh giác sâu sắc. Ánh sáng của thân chúng ta, ánh sáng lời nói của chúng ta, ánh sáng của thân chúng ta, phải học chư Phật Bồ Tát chiếu khắp mười phương. Vậy hỏi chúng ta có khả năng chăng? Trả lời chắc chắn rằng có, thật sự có. Khả năng chúng ta lớn hay nhỏ đều tùy theo tâm lượng chúng ta. Cho nên chúng ta có phân biệt chấp trước, năng lượng này của chúng ta sẽ nhỏ. Tại sao? Ánh sáng quý vị, ánh sáng của tâm, khởi tâm, động niệm, ánh sáng ngôn ngữ, ánh sáng tạo tác thân thể của quý vị, chắc chắn không thể vượt qua chấp trước của quý vị. Nếu chấp trước tự tư tự lợi này rất nặng, ánh sáng những công đức quý vị làm chỉ có thể nằm trong phạm vi tự tư tự lợi của quý vị. Nếu quý vị có thể nghĩ đến lợi ích toàn bộ người nhà của quý vị, ánh sáng của quý vị chỉ có thể đạt đến gia đình quý vị, không thể đột phá giới hạn nhà quý vị. Do vậy, chúng ta cần học Đức Phật, đột phá giới hạn bản thân, đột phá giới hạn gia đình, đột phá giới hạn chủng tộc, đột phá giới hạn quốc gia, đột phá giới hạn thế giới. Vậy chúng ta giống như Phật. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm biển khắp hư không, khắp pháp giới, tùy theo tâm lượng lớn hay nhỏ. Tâm lượng của Phật lớn, tâm ôm trọn cả hư không pháp giới, cho nên ánh sáng của Phật biến khắp mười phương. Chúng ta xả bỏ ý niệm tự tư tự lợi, niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, hết lòng hết sức phục vụ cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, tạo phước cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Thế nào là phước? Giúp họ phá mê khai ngộ là phước báo. Phước báo chân thật, phước báo lớn nhất thế suốt thế gian là giác ngộ chúng sanh, giúp chúng sanh giác ngộ. Trong giảng tòa tôi thường nói, chỉ có Phật Bồ Tát mới tu phước báo cao nhất. Phật Thích Ca Mâu Ni không làm quốc vương, không làm chỉ huy, cũng không làm kinh tế. Ngài không chọn bất kỳ một ngành nghề nào trong xã hội, chỉ chọn dạy học. mà còn là một nhà giáo dục văn hóa đa nguyên, lại là một người dạy học vì trách nhiệm, công đức viên mãn, không ai bằng, không ai sánh được. Như vậy chúng ta mới quát nhiên đại ngộ, Phật Thích Ca Mâu Ni quả nhiên là người thông minh nhất thế gian, xuất thế gian, làm việc thông minh nhất. Toàn tâm toàn lực giác ngộ chúng sanh, ánh sáng thân ngữ ý, chói rọi khắp mười phương pháp giới, vượt qua tất cả vô thường nhất. Tất cả là tất cả pháp trong thế gian, suốt thế gian đều không thể vượt qua. Ý nghĩa này chúng ta hiểu được rồi, làm sao thực hiện đây? Không phải cũng cần như Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia vậy chăng? Không phải. Chúng ta cần thật sự hiểu rõ ý nghĩa làm chủ giáo hóa thế gian. Quý Kim Hoa Nghiêm Thế Tôn hiển bày rộng rãi, dùng văn thù thiện tài 53 vị thiện tri thức làm tấm gương cho chúng ta noi theo. Nói chung tấm gương này chính là vì tất cả chúng sanh làm tấm gương ánh sáng đẹp nhất. Tất cả những thị hiện của 53 vị thiện hữu, từ trên thân phận mà nói, già trẻ gái trai, từ trên công việc mà nói, các ngành các nghề, nói rõ bất kỳ thân phận gì, bất kỳ làm công việc gì, đều có thể đạt được tâm quang, Phật quang của quý vị chiếu khắp mười phương pháp giới. Chúng ta làm một việc, nhìn thấy một việc nhỏ, ảnh hưởng của nó, ánh sáng chính là làn sóng. Những gì làn sóng có thể chạm đến là tận hư không biến pháp giới. Hôm nay chúng ta nói sức ảnh hưởng của nó, nó ảnh hưởng khắp hư không pháp giới. Không thể xem nhẹ nó, không thể xem thường nó. Chúng ta uống một chén trà, bưng chén trà này lên, động tác này phóng ánh sáng, liền có làn sóng. Chút cử động nhỏ như vậy, bưng chén trà lên uống một ngụm nước, Bồ Tát Lục Ba La Mật, Bồ Tát Vạn Hạnh thể hiện viên mãn ngay trong cử động này. Giác ngộ là Bồ Tát hạnh. Mê hoặc điên đảo không giác ngộ. Giác ngộ chính là một sự việc nhỏ nhặt như vậy, đều là làm tấm gương cho tất cả chúng sanh mê hoặc trong hư không pháp giới. Cho nên từng ly từng tí trong đời sống, không gì chẳng phải Bồ Tát đạo, không gì chẳng phải Bồ Tát hạnh. Vấn đề là quý vị có biết chăng? Tổ sư Thiền Tông khảo sát người tu hành thường hay hỏi biết chăng. Biết rồi, quý vị chuyển phàm thành thánh, quý vị chính là Bồ Tát, không phải phàm phu. Không biết, quý vị là phàm phu, không phải Bồ Tát. Công phu chân thật chính là sự chuyển biến trong một niệm này, thật sự xoay chuyển. Dạy học của Phật giáo là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Một chuyển tất cả đều chuyển. Công đức viên mãn. Tại sao quý vị chuyển không được vậy? Do chưa hiểu rõ ràng minh bạch những đạo lý chân tướng sự thật này, bởi vậy chuyển không được. Chuyển không được vẫn là tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Mỗi ngày đọc kinh niệm Phật đều là tâm luân hồi, đều là nghiệp luân hồi. Nói cách khác, quý vị không ra khỏi luân hồi. Ý niệm vừa chuyển, xoay chuyển, chuyển tâm luân hồi thành tâm đại bồ đề. Chuyển bằng cách nào đây? Chuyển tự tư tự lợi thành lợi ích tất cả chúng sanh. Lợi ích tất cả chúng sanh là tâm đại bồ đề. Tự tư tự lợi là tâm luân hồi. Thật sự xoay chuyển, không chút lo nghĩ nghi ngờ. Không cần phải suy nghĩ đề phòng cái này, đề phòng cái kia. Đó là quý vị chưa xoay chuyển, vẫn là tâm luân hồi. Thật sự xoay chuyển, hoài nghi lo lắng gì đều không có. Trí tuệ viên mãn hiện tiền. Người thế gian tại sao không chuyển được? Cái này không được, tổn thất của tôi quá lớn. Việc này có hại không có lợi. Niệm niệm nghĩ đến lợi hại, niệm niệm nghĩ đến được mất, vẫn là ý niệm của luân hồi. Thật sự xoay chuyển, không có lợi hại, không có được mất. Không có thị phi, không có nhân ngã. Thật sự xoay chuyển. Còn có một niệm nghĩ cái này cái kia, chưa xoay chuyển. Chuyển một nửa, một nửa đó chưa xoay chuyển là giả. Một chuyển tất cả đều chuyển, không thể chuyển một nửa. Một nửa không xoay chuyển, đây là lừa gạt mình, gạt người. 100%, 99 phần tôi đều xoay chuyển, còn một phần không chuyển vẫn là giả. Trong văn sao của Đại sư Ấn Quang có câu chuyện. Có một người tu hành tham thiền. Gặp được Đại sư Ấn Quang. Nói với Đại sư: Một ngàn bảy trăm công án thiền tông, 1700 công án trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Ông ta nói: tôi hầu như đều đã lãnh ngộ, đều đã thông suốt, còn có 5-6 điều chưa lãnh ngộ. Đại sư Ấn Quang trả lời ông một câu rằng: 1700 công án có một điều chưa lãnh ngộ, thì ông hoàn toàn chưa lãnh ngộ. Một điều lãnh ngộ, 1700 điều đều lãnh ngộ. Người này sau khi nghe xong, thoáng chút tỉnh ngộ, không tham thiền nữa, đi theo lão pháp sư niệm Phật. Nói với quý vị chuyển cảnh giới. Quý vị nói 999 điều tôi đều chuyển rồi, còn có một điều chưa chuyển. Vậy quý vị toàn bộ chưa chuyển. Phật nói rất hay, một chuyển tất cả chuyển. Tất cả là một, một là tất cả. Lời này nói thật triệt để. Tốt nhất không nên cống cao ngã mạn, cho rằng bản thân tài ba, bản thân là phàm phu sanh tử, không tránh khỏi quả báo ba đường, có gì tài ba đâu. Từ đâu để nhận thấy được công phu tu hành? Bất luận quý vị tu pháp môn gì, công phu biểu hiện ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Quý vị còn phiền não tập khí chăng? Nếu còn có phiền não tập khí hiện tiền, quý vị không có công phu. Quý vị tu hành có tiến bộ hay không là xem phiền não tập khí phải chăng là mỗi năm một ít đi, mỗi tháng một ít đi. Vậy là công phu của quý vị có tiến bộ. Quý vị có thành tựu chăng? Vậy cần xem phiền não quý vị còn không. Phiền não tập khí không còn, quý vị đã thành tựu. Thành tựu này là quý vị sẽ không còn đọa lạc luân hồi. Quý vị còn có mảy may phiền não tập khí. Tập khí là gì? Nhìn từ bên ngoài không có, trong tâm còn có ý niệm khởi lên, vẫn không được, vẫn chưa thoát khỏi luân hồi, còn ở trong sáu đường. Đã ở trong sáu đường, quý vị chắc chắn không chạy ra khỏi ba nẻo. Đây là sự thật. Trong kinh giáo thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hai câu này nhắc nhở chúng ta, cơ hội này thật khó được. Quý vị hôm nay được thân người nghe Phật pháp, cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Quý vị gặp được rồi, nếu có thể nắm chắc lấy, đời này thành công, mãi mãi thoát luân hồi. Nếu quý vị không nắm chắc lấy cơ hội này, tùy theo phiền não tập khí, còn tự mình an ủi mình, cơ hội này ngay trước mắt để vuột mất, vẫn không tránh khỏi. Phải đọa vào ba đường. Điều này thật đáng tiếc. Có người tại sao không buông bỏ được? Không hiểu, không thông suốt giáo lý. Người học Phật muốn làm nhiều việc tốt cho Phật giáo, làm việc tốt cần có tiền. nghĩ cách để nộp thuế ít lại, đem tiền này làm việc tốt. Quý vị nói xem ý niệm này có đúng chăng? Bất kỳ việc gì cần phải suy nghĩ về sự ảnh hưởng lâu dài. Chúng ta sẽ không làm sai mọi việc. Người người đều trốn thuế, người người đều lậu thuế, tài chánh quốc gia sẽ thiếu hụt. Đây không phải ảnh hưởng tốt. Người bây giờ nắn lòng tham, chúng ta cần thể hiện tấm gương như thế nào? Hoan hỷ nộp thuế, tuyệt đối không trốn thuế, làm tấm gương tốt cho người thế gian. Làm nhiều việc tốt, cử chỉ này của chúng ta bằng lòng nộp thuế, hoan hỷ nộp thuế, tuyệt đối không trốn thuế. Đây là việc làm rất tốt. Thức tỉnh tâm trộm cắp của tất cả chúng sanh. So với chút tiền có được từ việc trốn thuế, lậu thuế, làm nhiều việc tốt cho Phật giáo còn hơn. Thật sự không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mấy ai nghĩ đi. Cho nên bất kỳ việc gì cần phải xem xét ảnh hưởng sâu xa của nó. Chúng ta hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng, việc tuy nhỏ, mức độ ảnh hưởng rất lớn. Mức độ ảnh hưởng sâu, đây là việc tốt. Chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, làm gương cho xã hội đại chúng thấy. Đây là Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Vì người diễn nói, diễn là biểu diễn. Chúng ta ở thế gian này, quý vị xem chúng ta đối đãi với cha mẹ, đối xử với anh chị em như thế nào, đối với con cái, với bà con, bạn bè ra sao? Đây chính là ánh sáng chiếu rọi khắp mười phương. Cha mẹ đối với ta không tốt, anh em không tốt với ta, bà con bè bạn không tốt với ta, ta đối tốt với họ, họ được lợi thế, ta chịu thiệt, ta bằng lòng, hoan hỷ chịu thiệt. Chúng ta cần dùng một tấm lòng chân thành từ bi, lòng yêu thương chân thành. Đem lòng yêu thương chân thành biểu hiện ngay trong đời sống hàng ngày, đối với tất cả mọi người, với mọi việc, mọi vật. Đây là Phật giáo. Phật giáo là Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Phật dạy tôi đã học được, cũng dùng cách như vậy giáo hóa người khác. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là xoay dần giáo hóa. Phật dạy tôi chuyển phàm thành thánh. Tôi cần dùng phương pháp các bậc thánh giáo hóa chúng sanh thực hiện giống như vậy. Chẳng chút lo lắng do dự. Tại sao không lo lắng do dự? Chúng sanh có lo lắng do dự, không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chính là bản thân. Phật Bồ Tát không có lo lắng do dự, biết được tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính bản thân. Bản thân chăm sóc bản thân còn có lo lắng do dự gì đây? Ta và người đối lập mới có lo lắng do dự. Trừ bỏ giới hạn đối lập, lo lắng do dự đâu ra nữa? Cho nên tất cả lo lắng do dự của chúng ta là sai. Dẹp bỏ mọi giới hạn, chúng ta liền chứng được pháp thân thanh tịnh. Trong pháp thân thanh tịnh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng phước đức. Phước đức đó mãi mãi hưởng không hết, không phải tu mà được. Người mê họ hưởng chút phước này, họ tu mà có. Tại sao? Trong tánh đức nó không thể hiển tiền. Người giác ngộ, người kiến tánh, họ không cần tu phước đức, hưởng thọ phước đức vốn đầy đủ trong tự tánh. Lấy phước đức vốn đầy đủ trong tự tánh cúng dường tất cả chúng sanh, bố thí cho tất cả chúng sanh, không có cùng tận. Người thật sự hiểu rõ sao có thể không học đây? Chỉ có người mê hoặc điên đảo, người không hiểu rõ chân tướng sự thật, họ không học, không biết học. Người thật sự hiểu rõ, không một ai không chịu chăm chỉ học tập. Học điều gì? Học kiến tánh, học minh tâm kiến tánh. Chúng ta bây giờ nghiệp chướng sâu nặng, muốn học học không thành công, không học được. Vậy làm sao đây? Phật có pháp phương tiện. Vậy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ, là học được. Tịnh độ được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Chúng ta rất dễ đạt được. Nghĩa là nói, hoàn cảnh tu học nơi đó thù thắng hơn chúng ta ở đây. Hoàn cảnh chúng ta nơi này không tốt, ngoại duyên quá tệ, nơi nơi đều đang cám dỗ chúng ta, khiến chúng ta sanh phiền não, khiến chúng ta tạo nghiệp ác. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có thiện duyên, không có ác duyên, nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị chỉ biết tu thiện, tuyệt đối không tạo ác, không có cơ hội tạo ác, không có hoàn cảnh tạo ác. Nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều một đời thành Phật. Đây là nói, nếu quả thật tự thân chúng ta không thể, không khai trí tuệ, chúng ta quyết tâm cầu sanh tịnh độ. nương tựa Phật A-di-đà. Điều kiện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ phải ghi nhớ: tâm tịnh tức quải Phật tịnh, tâm không thanh tịnh, dù niệm Phật nhiều đến mấy, không thể giảng sanh. Bậc Đại Đức xưa nay nói rất hay: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, niệm rách cổ họng chỉ phí công. Trong kinh Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta: giảng sanh hay không đều ở chỗ có hay không có tín nguyện. Phẩm gì cao hay thấp đều ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Ngài nói công phu niệm Phật sâu cạn, không nói niệm Phật nhiều ít. Nhiều ít không liên quan, do công phu. Thế nào là công phu? Niệm đến tâm địa thanh tịnh là công phu. Nói cách khác, tâm địa quý vị thuần thanh tịnh quyết định phẩm vị giảng sanh của ta. Tâm càng thanh tịnh, phẩm vị càng cao. Tâm phải làm sao để thanh tịnh? Cần buông bỏ mọi duyên, tuyệt đối không lo nghĩ cho sự hơn thua của bản thân. Không gì được mất bản thân mà lo nghĩ, tâm quý vị mới thanh tịnh. Quý vị nếu thường hay nghĩ đến lợi hại, nghĩ đến được mất của bản thân, tâm không thể thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, chuyện giảng sanh không đáng tin lắm. Vậy phải xem nhân duyên lúc lâm chung. Quý vị không nắm chắc, tâm địa thanh tịnh, chuyện giảng sanh rất đáng tin. Tự mình nắm chắc chuyện giảng sanh, không cần khi lâm chung người khác trợ niệm, không cần người khác nhắc nhở, bản thân nắm chắc điều này. Việc này mới là sự thật. Ngoại trừ việc này ra toàn là giả. Danh văn lợi dưỡng thế gian đều là giả. Địa vị là giả, quyền lực là giả, của cải là giả, mọi thứ đều là giả. Giả cần gì để trong tâm? Để trong tâm là hoàn toàn sai lầm. Chỉ có tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi mới là thật. Chúng ta dưỡng tâm, tu tâm, tu tâm chân thành. Một tấm chân thành đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật. Không hề có sự sai biệt. Thanh tịnh chắc chắn không nhiễm ô. Không ô nhiễm cũng chính là không có tình cảm. Tình là nhiễm ô. Thuận cảnh, người tốt, quý vị sanh tâm hoan hỷ, liền bị hoan hỷ làm ô nhiễm. Nghịch cảnh, người á, quý vị khởi tâm sân hận, liền bị sân hận nhiễm ô. Nhiễm ô thì không thanh tịnh, nhất định không nhiễm ô. Mọi lúc mọi nơi giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, điều này quan trọng. Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày có biểu hiện hoan hỷ chăng? Có biểu hiện nổi giận chăng? Có thể biểu hiện. Cần biết biểu hiện hoan hỷ nổi giận đều là ánh sáng chiếu khắp mười phương, lợi ích chúng sanh, không phải bản thân động tâm thật sự. Biểu hiện hoan hỷ là nói với tất cả chúng sanh đây là thiện pháp. Kiểu biểu hiện này của chúng ta là tán thán thiện pháp, khuyên đại chúng tu thiện. Không vui là biểu hiện pháp này là ác pháp, không phải pháp tốt. Hy vọng mọi người cảnh giác, bản thân có hành vi ác này cần phải sửa đổi. Biểu diễn trên sân khấu không phải hoan hỷ thật sự, nổi giận thật sự. Như diễn viên vậy, diễn theo kịch bản. Ở đây bảo quý vị cười thì quý vị cười, bảo quý vị khóc thì quý vị khóc, không phải xuất phát từ ý mình. Toàn là để giáo hóa chúng sanh. Cho nên cười cũng là ánh sáng chiếu khắp, khóc cũng là ánh sáng chiếu khắp. Phật Bồ Tát trong cuộc sống, công việc, xử sự, đối nhân, tiếp vật, thất tình, lục dục thể hiện ra đều là biểu diễn, không phải thật sự. Tâm của các ngài mãi mãi thanh tịnh, mãi mãi bình đẳng. Cho nên Phật Bồ Tát trong hành trì dường như giống chúng sanh, nhưng những gì Phật Bồ Tát làm hoàn toàn không tương đồng. Phật Bồ Tát biểu diễn là giả, những điều phàm phu làm là thật. Những điều Phật Bồ Tát làm hoàn toàn là giả, là đang diễn kịch. Cho nên ngài không có nghiệp thiện ác. Gọi là gì? Gọi là tịnh nghiệp. Phàm phu thật sự động tâm, thật sự động tình, nghiệp ô nhiễm. Nghiệp ô nhiễm là sáu nẻo luân hồi. Nghiệp thanh tịnh là Tây Phương tịnh độ. Điểm khác nhau là đây. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Nếu không hiểu được chân tướng sự thật, quý vị bắt đầu tu từ đâu? Quý vị hạ thủ từ đâu? Phương pháp hạ thủ căn bản chính là tu chân thành. Dùng tâm chân thành từ bi, lòng yêu thương chân thành. Thanh tịnh là lòng yêu thương không nhiễm ô. Bình đẳng là lòng yêu thương không phân biệt. Trí tuệ là lòng yêu thương không mê muội. Đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, thiền định là không nhận sự quấy nhiễu của tất cả cảnh giới. Chúng ta làm như vậy, người khác có hiểu lầm, có phê bình, có hủy báng. Tôi làm chẳng sai, hiểu lầm của họ tuyệt đối không vì họ mà dao động. Đây là định công. Bất kỳ sỉ nhục thế nào, hãm hại ra sao, ta đều có thể tiếp nhận. Đây là nhẫn nhục. Dạy bảo của Phật Bồ Tát chúng ta hoàn toàn thực hiện. Cho nên đời sống bản thân mới thật sự hưởng được hạnh phúc mỹ mãn, tự tại an lạc. Đây chính là điều thầy Phương nói, hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng ta thấy tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo, không rõ đạo lý, không hiểu chân tướng sự thật, tùy thuận phiền não tập khí, làm sằng làm bậy, đọa lạc trong biển khổ, thọ khổ báo trong ba đường. Chư Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng, rành mạch. đó là càng sâu càng khổ, đều do hủy bán thánh hiền. Mới tạo vô số tội nghiệp này. Hủy bán tam bảo, cản trở sự lưu thông thánh giáo. Đối với Pháp Luân Công, bây giờ mọi người đều biết sự ảnh hưởng hành vi của họ khiến rất nhiều người không dám tiếp xúc Phật Pháp, không dám đến đọc kinh Phật. Tội nghiệp này hợp lại cả tội ngũ nghịch thập ác cũng không nặng bằng đoạn pháp thân huệ mạng của một người đọa địa ngục A Tỳ. Đoạn pháp thân huệ mạng của triệu triệu người thật đáng thương. Họ đọa địa ngục A Tỳ đúng là vĩnh viễn không chuyển được thân. Con người tại sao lại tạo nghiệp ác này? Ngu si đến cùng cực. Đáng thương đến cực điểm. Người ngu si trong thế gian, xuất thế gian không ai ngu bằng họ. Người đáng thương không ai đáng thương hơn họ. Việc này chỉ có Phật Bồ Tát thấy rõ ràng, rành mạch. Vì mưu cầu một thứ nhất thời tạm bợ lại nhỏ nhặt, lợi ích nhỏ nhặt không đáng là gì. Lợi ích của danh văn lợi dưỡng tạo tội nghiệp sâu nặng như vậy. Không biết giác ngộ, không biết quay đầu. Nghiệp này đã tạo rồi, quả báo cũng định rồi. Chúng ta từ đây có thể lãnh hội được chướng ngại pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Đây là tội nghiệp cực nặng, không gì sánh được. Ngược lại, quý vị giúp tất cả chúng sanh giác ngộ pháp thân huệ mạng, phước báo công đức đó cũng không ai sánh được. Cho nên bất luận chư Phật Bồ Tát thị hiện trong đường nào, bất luận thị hiện nghề gì, thân phận nào, ngài làm việc gì là việc như thế này, giúp tất cả chúng sanh giác ngộ pháp thân huệ mạng. Đây là bậc đại thánh trong thế xuất thế gian. Ngôn giáo, thân giáo, niệm niệm không từ bỏ là ý giáo. Đây mới vượt qua tất cả điều vô thường nhất. Pháp môn này Hoan Hỷ Nhật Thiên Tử đạt được. Chúng ta phải hiểu, cần phải biết học tập như thế nào. Tiếp tục xem bài bên dưới. vì lợi thế gian tu khổ hạnh, vãng lai chư hữu vô lượng kiếp, quang minh biến tịnh như hư không, bảo nguyệt năng tri thử phương tiện. Tịnh bảo nguyệt thiên tử, ông đắc tu nhất thiết khổ hạnh, thâm tâm hoan hỷ giải thoát muôn. Tu khổ hạnh phải ở trong núi sâu, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây chăng? Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện hình dáng khổ hạnh. Hy vọng chúng ta trong hình dáng này hiểu được ý nghĩa sâu xa của Ngài. Vì tất cả chúng sanh bằng lòng chịu khổ chịu nạn, phước để mọi người hưởng, khổ bản thân ta gánh vác. Tại sao vậy? Chúng sanh không gánh vác nổi, Bồ Tát thì không sao. Tâm Bồ Tát thanh tịnh, tâm Bồ Tát chân thật, Bồ Tát không có phân biệt, cho nên Bồ Tát ở trong khổ, họ không có thọ khổ, không cảm thấy khổ. Ở trong vui, Ngài cũng không cảm thấy vui. Cho nên Ngài biểu hiện những khổ hạnh này đều vì lợi ích thế gian. Chúng ta hôm nay có phước, có khả năng sống đời sống giàu có. Tôi không sống đời sống đó. Tôi có khả năng ngày ngày ăn đồ ngon. Chúng ta cơm canh đạm bạc, đem tiền này dành dụm lại. Còn có rất nhiều người không có cơm ăn, giúp đỡ họ, chịu khổ thay chúng sanh. Chúng ta có thể ở dinh thự xa hoa, ở nhà lớn, nhưng chúng ta vẫn ở am tranh nhỏ. Có thể che chở thân thể là đủ, đem phước báo này ban tặng cho rất nhiều người không có nhà ở. Đây chính là vì lợi cho thế gian mà tu khổ hạnh. Trong đời sống vật chất, hết sức hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân, đem phước báo bản thân bố thí cúng dường tất cả chúng sanh khốn khổ. Đây là hạnh Bồ Tát. Đến đi các cõi vô lượng kiếp. Các cõi là sáu đường. Bồ Tát thường đến thị hiện trong sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo đều khổ, không bỏ chúng sanh đau khổ. Nhà Phật chúng ta nói từ bi. Nói thật, so với đạo Cơ Đốc, đạo Thiên Chúa khác xa. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều cha của đạo Thiên Chúa nơi vùng núi xa xôi hẻo lánh, đói nghèo, họ xây giáo đường ở đó, họ truyền giáo ở đó. cùng người dân nơi đó trải qua đời sống cực khổ như nhau, được sự kính trọng của đại chúng. Phật giáo bây giờ những người xuất gia này cuộc sống đầy đủ, nơi gian khổ chắc chắn không chịu đi. Cho nên những người đạo Cơ Đốc Thiên Chúa đó, họ tương lai lên thiên đường, tôi tin như vậy. Những người xuất gia của Phật giáo nếu muốn sanh đến thế giới cực lạc, tôi không tin. Chúng ta tương lai sanh đến thế giới cực khổ. Thế giới cực khổ ở đâu vậy? Địa ngục. Khởi tâm động niệm đều là vì tự tư tự lợi, không chịu vì người thế gian hy sinh bản thân. Trong này Đại sư Thanh Lương có đoạn chú giải rất hay. Chú rất hay. Ngài nói câu thứ nhất, thứ hai chính là tất cả khổ hạnh. Nhất định phải tiết chế bản thân, toàn tâm toàn lực giúp người khác. Việc này khó. Ở trong đây Đại sư đưa ra bốn điều khó. Điều thứ nhất, bỏ lợi của mình mưu lợi cho đời là khó. Một người có thể quên mình vì người, khó. Thứ hai, chỉ một đường tu khổ hạnh là khó. Một bậc so với một bậc khó hơn. Tỏ ra bên ngoài cho người khác xem chỉ có khổ, đời sống trải qua vô cùng bần khổ. Thật khó. Thứ ba, trải qua các chỗ khổ là khó. Đây chính là ba quải sáu đường. Ý nghĩa này chính là nơi nào có khổ thì đến nơi đó, nơi nào có nạn thì đến nơi đó. Trên thế giới này rất nhiều nơi bị tai nạn, người khổ rất nhiều. Bằng lòng cùng những người chịu nạn, chịu khổ này, chung sống cùng họ, toàn tâm toàn lực giúp họ. Thứ tư, thời gian không có hạn lượng là khó. Thời gian dài không phải thời gian ngắn. Thời gian ngắn dễ. Cùng những người gian khổ này sống một ngày hai ngày, ở một tuần mười ngày, người thông thường còn có thể chịu đựng, còn có thể làm được. Năm này tháng nọ, một đời đều làm như vậy, khó. Bao nhiêu người thoái tâm, bao nhiêu người muốn làm. Ai bằng lòng làm đây? Bồ Tát bằng lòng làm. Bồ Tát và người phàm phu không giống nhau. Bồ Tát giác ngộ, người phàm mê hoặc. Bồ Tát làm thương chủ, nhất định là vì tất cả chúng sanh mưu cầu hạnh phúc, chắc chắn không vì bản thân. Ngài kinh doanh xí nghiệp này, lợi dụng xí nghiệp này bố thí cho xã hội, cho chúng sanh. Cho nên ánh sáng Ngài chiếu rọi khắp mười phương. Ngài không vì bản thân. Đời sống bản thân chắc chắn cùng người làm giống nhau. Quần áo, nơi ở, đi lại đều không ngoại lệ. cùng người làm hợp thành một khối, đó là Bồ Tát. Quý vị nghĩ xem, người làm có thể không yêu Bồ Tát chăng? Có thể không thành kính Bồ Tát chăng? Có thể không nghe Bồ Tát dạy dỗ chăng? Bây giờ người thế gian, ông chủ và người làm tại sao chung sống không tốt? Ông chủ sống sung túc, người làm sống bần khổ. Giàu nghèo đối lập. Người nghèo liền khởi oán hận. Vậy làm sao có thể chung sống tốt đẹp đây? Ngạn ngữ thường nói, một nhà ấm no, ngàn nhà oán. Quý vị sao có thể sống ngày tháng thái bình? Bồ Tát không phải vậy. Có phước mọi người hưởng, có nạn một mình ta thay quý vị gánh vác. Cho nên người thế gian đều yêu thương Bồ Tát, đều kính trọng Bồ Tát, có gian khổ đều cầu khẩn Bồ Tát. Bồ Tát và người phàm đích thực không giống nhau. Bồ Tát làm sao có thể làm được vậy? Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh là chính mình. Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh là người nhà. Trong giới kinh nói rất hay, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Trong suy nghĩ của Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều xem là cha mẹ mình. Đâu ra đạo lý không hiếu dưỡng cha mẹ vậy? Đâu ra đạo lý không nuôi dưỡng cha mẹ vậy? Bồ Tát đem tất cả chúng sanh xem là chư Phật Như Lai. Đâu ra đạo lý không tôn trọng vậy? Cho nên đồ tốt cấp dưỡng cho cha mẹ, hiếu kính thầy tổ. Đồ không tốt bản thân thọ dụng. Đây là con có hiếu, là học sinh ngoan. Cách làm này của bản thân Ngài chính là ánh sáng chói rọi khắp mười phương. Ngài đang dạy tất cả chúng sanh hiểu rõ đạo hiếu, tu học đạo hiếu, dạy tất cả chúng sanh hiểu rõ sư đạo, tôn sư trọng đạo. Ngài đang biểu diễn. Cho nên ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, lợi ích tất cả chúng sanh. Ngài đang làm sự nghiệp này. Quý vị nghĩ xem, ảnh hưởng sâu lớn bao nhiêu? Từ trên không gian mà nói, ảnh hưởng của Ngài khắp tận hư không biến pháp giới. Từ trên thời gian mà nói, ảnh hưởng của Ngài quá khứ vô thị, vị lai vô chung. Việc làm của Ngài là bộc lộ tánh đức viên mãn. Tuy thị hiện giống như khổ hạnh, rất khổ, nhưng niềm vui trong lòng vô lượng vô biên, pháp hỷ sung mãn. Thế gian bất kể người nào tu thiện tu phước đều không thể bằng Ngài. Ngài là tu thiện phước viên mãn. Thiện phước không chút thiếu sót nào. Công đức quả báo được tất cả chư Phật khen ngợi hết mực. Cho nên vì lợi cho thế gian mà tu khổ hạnh, quả thực mà nói là vì lợi cho thế gian mà tu vô lượng vô biên công đức. Bài kể này ý nghĩa rất sâu. Lần sau chúng ta tiếp tục giảng tiếp phần này. Hôm nay thời gian đã hết, bèn giảng đến đây.